Phật pháp quý trọng giải thoát hơn hết. Kinh Kim Cang dạy, và chị em chịu khó nghe để ý cái câu trong Kinh Kim Cang nói: giả sử đem hàng hà sa số thân mà bá thí, công đức không bằng nghe một bài kệ Kinh Kim Cang. Đấy, thầy nhắc lại, giả sử, đây là nói thí dụ chứ. Đấy, thí dụ có cái người, người ta đem cái thân đi bá thí. Đấy, bá thí tiền bạc là cái vật ở bên ngoài mình ném ra nó dễ, còn bá thí cái thân ấy thì có dễ không? Cho người ta cả cái mạng sống của mình, bá thí cái thân dễ không? Khó. À, bây giờ ai xin mình cái bá thí một cái thân đã khó, mà đây kinh lại nói là đem hàng hà sa số thân mà bá thí. Bây giờ có cái thân này bá thí cho người ta, thế rồi ngày mai được có cái thân khác lại bá thí nữa, như thế hàng hà sa số thân mà bá thí, thì cái người bá thí ấy có mấy ai làm nổi không? Đấy, thế mà cái công đức bá thí ấy không bằng nghe một bài kệ Kinh Kim Cang. Đấy, không bằng nghe thôi, nghe một bài kệ. Một bài kệ thì có bốn câu đó chứ đâu có nhiều. Không bằng nghe một bài kệ của Kinh Kim Cang. Thì Kinh Kim Cang, bây giờ mình phải hiểu cái chữ Kinh Kim Cang là nói cái gì đã. Cang có cái câu chị em có học rồi đó: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đấy, cái tâm ngày hôm qua, bây giờ chúng mình có nắm được không? Những cái tâm yêu ghét mừng giận của mình ngày hôm qua bây giờ nắm được không? Nó tan đi rồi, phải không? Có phải không đã? Thế thì gọi là quá khứ tâm bất khả đắc. Bất khả đắc nghĩa là mình không nắm được. Hiện tại tâm bất khả đắc, tức là cái tâm hiện tại của chúng mình bây giờ làm sao lại cũng không nắm được nó. Bởi vì đến chốc nữa nó còn không? Chốc mà nó lại biến những cái khác. Có phải cái tâm của chúng mình nó cứ biến hóa cả ngày không? Bây giờ đây nó, mình đang bình an đây nhưng nó đâu có đứng yên đây đâu. Chốc nó chợt gặp một cái gì là mình lại nghĩ đến cái này, mình lại nghĩ đến cái kia. Thì cái tâm hiện tại đây mình có nắm được không? Đấy, thế là cũng là bất khả đắc. Thế là gọi là vọng tâm, phải không? Đấy. Thế ngày mai ấy, chúng ta đã biết trước ngày mai mình vui hay buồn chưa? Biết trước sáng mai mình nhớ đến má hay là nhớ đến em? Biết trước ngày mai mình sẽ nhớ đến cái gì, nắm được không? Mình cũng không nắm được. Thế là cái loại tâm của chúng mình bây giờ, quá khứ mình cũng không nắm được, hiện tại cũng không nắm được, mà vị lai lại càng không nắm được nữa. Vậy thì nó là thật hay là giả? Vậy nó thật hay giả? À, thế mà chúng mình cứ bảo tôi mừng, tôi giận, tôi yêu, tôi ghét, tôi buồn, tôi vui, cứ nhận là tôi. Đấy, cho nên những cái ấy gọi là gì? Là vọng tâm, phải không nào? Cái thứ tâm của chúng mình hàng ngày bây giờ đây, cái gọi là vọng tâm, bởi vì không nắm được. Quá khứ cũng không nắm được, hiện tại cũng không nắm được, mà vị lai cũng không nắm được, phải không? Đấy, vậy thì cái có phải là vọng tâm không đã? Nó vọng mà làm sao hôm qua vẫn có nó, hôm nay lại có, và ngày mai lại còn. Đấy, cái yêu ghét ngày hôm qua thì hôm nay hết rồi, phải không? Cái vọng hôm qua thì hết rồi, nhưng mình còn tâm không? Vẫn còn tâm. Thế rồi bây giờ đây hôm nay yêu ghét mừng giận nó tan đi. Đấy, đến ngày mai mình còn tâm không? Nhưng cái vọng thì hết, phải không? Nhưng mà tâm của mình vẫn còn. Thế đến cái, tuy là ngày mai là những cái vọng, cái yêu ghét mừng giận ấy mình chưa biết thế nào nó sẽ hiện ra, nhưng mà mình có tâm không? À, thế vậy thì cái nó vẫn còn đấy, thì nó thật hay giả? nó thật hay giả? Nó phải là thật. Để cái ấy gọi là tâm kim cang. Đấy, tức là cái đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Cái vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Chữ kim cang nghĩa là nó vô lượng thọ. Nó không sanh, nó không diệt, không ai đập được nó, không ai phá được nó, mà cũng không ai ăn trộm, ăn cắp được nó. Thế đấy, cái đó gọi là tâm kim cang, phải không? Đấy, như thầy vừa nói, đó là một bài kệ của kinh Kim Cang đấy, mà bọn các con vừa mới nghe đấy. Thì cái công đức hơn là bá thí hằng hà sa thân. Tin được không?
Dạ, tin.
Ai tin thì giảng cho thầy nhiều một tí đi, để cho thầy tin mấy. Được không? Cái quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc là cái vọng tâm, là cái hư vọng, tin chưa? Thế còn cái tâm nó đang biết thấy, biết nghe của mình ấy, hôm qua nó vẫn có, phải không? Hôm nay nó vẫn còn đây, ngày mai còn không? Dù cái thân này có tan đi, kiếp sau còn không? Nó vẫn còn, vậy thì cái thật hay giả? Cái là thật, phải không? Đấy, cái nghe kinh Kim Cang để nghe một bài kệ, để bỏ cái giả, lấy lấy cái thật, bỏ cái vọng tâm mà trở về cái chân tâm, tu cho thành ông Phật. Đấy, cái đấy, thế là ai nghe một bài kệ ấy, công đức hơn là bá thí hằng hà sa thân. Đấy, đem hằng hà sa thân mà bá thí. Công đức không bằng nghe một bài kệ kinh Kim Cang. Bởi vì cái thân này nó thật hay giả? Nó là mượn cơm, ăn cơm, uống nước, thở không khí. Đã, thì nó là đất. Cho nên ngày mai đây, cho nên rồi ra là tất cả chỗ lớp ấy, ai cũng sẽ móm răng. Đó, rồi móm răng là báo hiệu những cái gì bà vay của đất ấy, bà sửa soạn và đem giả đi. Đó, những cái này là trong chúng phải sửa soạn, xếp một cái quan tài, bỏ cái này, bỏ về đất. Có thể giữ được không? Nó sẽ thối um, nó không chịu được. Cho nên phải bỏ không đất mà chôn. Đó, chôn đi nghĩa là đất giả về cho đất. Đấy, thế thì có phải hằng hà xa cái thân, nhưng mà là hằng hà xa cái quan tài, hằng hà xa cái tử thi thối um. Đấy, mà rồi đấy. Thế cho nên ai nghe một bài kệ kinh Kim Cang, nhận lấy cái pháp thân, nghĩa là cái thân thật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy, công đức còn nhiều hơn là bá thí hằng hà sa cái thân. Tin được không? Bởi vì bỏ hằng hà sa cái giả để lấy lấy một cái thật. Chịu không? Chịu hả? Đấy, thì Hòa Thượng Thanh Từ Ngài giảng rằng buổi sáng ngày ra đó, chúng ta thấy ở trên cành cây những cái hạt xương đó, nó lóng lánh. Hạt xương buổi sớm đó, các con có thấy không? Nó lóng lánh giống như hạt kim cương. Đấy, vậy thì bây giờ các con muốn có thể đem bao nhiêu cái hạt xương lóng lánh in như hạt kim cương, đẹp còn khi hơn nữa hạt kim cương nữa. Đấy, nhưng mà các con có thể đổi được, đem bao nhiêu cái hạt ấy để đổi lấy một hạt kim cương thật ở tiệm vàng. Chúng ta đem bao nhiêu cái hạt kim cương ấy để đổi được lấy một hạt thật. Bé Viên Lạc, đem bao nhiêu hạt thì đổi được?
Dạ thưa, kính thưa thầy là không có đổi được.
Một hàng hạt xa đổi được không?
Dạ thưa không.
Thế thì thôi, tôi đổi hai hàng hạt xa đi. Chị đổi không?
Dạ thưa không.
Thôi thì năm hàng hạt xa đi. Đổi được không?
Dạ thưa không.
Đấy, nó cũng vẫn không chịu. Đấy, như thế thì chúng ta thấy rằng cái giả, đem cái giả mà đổi cho cái thật. Cho nên dù bao nhiêu cái giả cũng không ai chịu đổi. Ấy vậy mà chúng ta ngày nay hiện tại trong lớp chúng mình số đông đã không chịu để ý đến cái tánh Phật của mình, mà cứ cả ngày theo mấy cái lũ bất khả đắc đó cứ theo yêu ghét mừng giận thương lo buồn tội, và tôi phiền cái này, tôi nhọc cái kia, tôi thích cái nọ đó, cứ cả ngày sống với cái giả. Và thấy chúng mình đúng là Phật bảo là những kẻ đáng thương xót không? Thế cho nên phải Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là gì? Liên lạc giảng lại, buông những cái hư vọng, buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, buông ra. Thế rồi quay về với cái gì?
Con kính bạch thầy, quay về nương tựa cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình.
Đó, quay về nương tựa. Trong đây nó hai, một công mà hai việc. Một việc thứ nhất là nương tựa ông thầy, là Đức Phật A-di-đà. Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, và Ngài có cái nguyện đã tiếp dẫn tất cả những người nào mà đồng ý trở về với Ngài, trở về với cái sự nghiệp của Ngài, làm cái việc của Ngài. Thế là mình về với Ngài, mà đồng thời về với Ngài thì tánh của mình đồng thể với Phật. Cho nên về với Ngài chính là về với cái chân tâm bản tánh của mình, bởi vì mình đồng thể với Ngài. Đó. Cho nên chẳng những Đức Di Đà hộ niệm mà Đức Thích Ca Ngài cũng đồng cái thể này. Cho nên về với Đức Di Đà tức là có Đức Thích Ca cũng đứng đấy. Cho nên Đức Thích Ca cũng hộ niệm, và cả sáu phương Phật ở trong Kinh Di Đà đã kể tên các ngài, và mỗi một phương là hằng hà sa Phật. Hiện tại các ngài đã đoạn hoặc đã chứng lý, đã thành công như Đức Di Đà không khác, mà các ngài đang hộ niệm cho những ai làm cái sự nghiệp này, nghĩa là đi cái con đường của quý ngài. Thế là như thế chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Một là trở về với Đức Phật, là một vị đã thành công, chứ không phải là một việc làm vu vơ, mà đây là một việc làm đã kết quả. Hai là chúng ta trở về cái chân tâm bản tánh của mình, đồng thể với Phật. Và thực ra còn cái thứ ba nữa, nó hơi khó, là theo như Đức Quán Thế Âm đó. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện, là Ngài thấy con cua, con ốc, con kiến, muôn loài đồng thể bình đẳng. Còn loài nào nó cũng có tánh thấy, nó cũng có tánh nghe, cho nên nó có đồng thể với Đức Phật A-di-đà. Đấy. Cho nên Ngài thấy cả muôn loài đều có cái tánh đó. Cho nên chúng ta trở về đã, đem cái con mắt bình đẳng nhìn muôn loài, để mà được cái tâm từ bi hỷ xả như Đức Quán Thế Âm. Cho nên các chùa người ta thờ, ta cứ thờ Tam Thánh. Đấy. Một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, trước nhất là mình nương tựa Phật A-di-đà đứng giữa. Thứ hai là mình noi theo gót Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, để mình nhận được Nam Mô A-di-đà Phật, là trở về nhận được cái tánh A-di-đà của mình. Thứ ba là theo Đức Quán Thế Âm, để thấy tất cả muôn loài vạn vật đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật, bởi vì nó đều biết thấy, biết nghe, nó đều có tánh A-di-đà. Cho nên tận tình cứu vớt tất cả chúng sanh, bởi vì muôn loài đều có thể thành Phật. Thế một cái chữ A-di-đà là ngậm cả ba nghĩa đó, nó thành công cả ba việc ấy. Cái cần nhất, thật ra cái này để vào cái cột thứ 8, bởi vì Bởi vì chúng ta phải từ từ. Nhưng mà thực ra là cả tám cái cột này, cái cột nào cũng cần cả, có phải không? Cho nên tùy chị em, ai có nhân duyên à, mà tùy sở thích, tùy nhân duyên tu lập làm cái cột nào trước cũng được. Nhưng mà phải tròn đủ cả 10 cột thì mới viên mãn được thập tín, tức là cái ngôi đầu tiên để mà đặt chân lên thánh vị. Là cái thứ 8 là tuệ.